Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ trong bất kể thời đại nào, con người ai cũng khao khát được sống trong hòa bình. Khi chúng ta trải qua trong một thời đại chiến tranh bom đạn thì chúng ta mới thấy được rằng cái điều khao khát đó là thực tế, mong được sự hòa bình để con người được sống yên ổn. Nhưng rồi khi con người được sống trong hòa bình, không có bom đạn, không có chiến tranh như là ngày hôm nay chẳng hạn, chúng ta có thấy một sự hòa bình đích thực hay không? Hay là trong đó vẫn là một sự bất an, hay là một sự bất ổn trong đời sống, trong tâm hồn của mỗi người chúng ta? Vậy đâu là hòa bình đích thực? Đâu là giá trị đích thực để cho con người này cảm thấy bình an, hạnh phúc? Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta những lời chỉ dẫn, để rồi chúng ta thấy được rằng những yếu tố cần thiết để xây dựng một nền hòa bình đích thực. Hòa bình đấy có thể đem lại sự bình an cho chính tâm hồn, cho chính con người. Và khởi đầu chúng ta thấy trong bài đọc 1, ngôn sứ Jeremiah đã bị chống đối, đã bị bách hại, hãm hại chỉ vì ngôn sứ đã lên tiếng một sự thật, đó là dân Juda, dân Do Thái, họ đã tin vào Thiên Chúa nhưng mà lại vẫn trông cậy vào thần ngoại bang, và họ sống xa hoa, tội lỗi, bất công, mọi thứ đều xấu xa diễn ra trong một xã hội, mặc dù xã hội đó không có chiến tranh. Thế rồi họ đã kết án ngôn sứ Jeremiah là kẻ phá rối, là kẻ đã làm cho một xã hội bất ổn khi mà nói những lời như thế. Và ngôn sứ đã cảnh tỉnh, cảnh báo, nếu các ngươi không sám hối, không hoan cải, đi theo con đường của Thiên Chúa thì đất nước này sẽ tan vỡ, sẽ tan rã. Và quả thực sau đó thì dân tộc Do Thái đã bị ngoại bang đánh chiếm và họ đã phải bị đi lưu đày. Vậy bài đọc 1 cho chúng ta thấy được rằng chỉ vì sự thật mà ngôn sứ Jeremiah đã bị trả giá và bị chống đối. Nhưng chỉ vì con người không đón nhận một sự thật nơi Thiên Chúa, để rồi con người chạy theo những giá trị, cái bình an, hòa bình, cái nhìn của con người, nhân loại, thế rồi nó lại phá vỡ đi cuộc sống tốt đẹp. Rồi trong bài đọc 2 chúng ta thấy Phao-lô viết lá thư gửi tín hữu Hiệp Rì để mà trấn an, để mà động viên những tín hữu Do Thái đầu tiên tin đi theo Chúa Kitô. Họ đã tin sống theo Chúa Kitô và họ đã bị những người thân và dân tộc ruồng bỏ, ghen ghét, vì bởi lẽ họ được bị kết án là kẻ phản đạo, bởi lẽ họ không còn giữ theo truyền thống tôn giáo của họ nữa, mà giờ đây họ đã đi theo Chúa Kitô. Họ đã đón nhận một sự trả giá, đó là sự khinh miệt, đó là sự loại trừ, chỉ vì theo Chúa Kitô, chỉ vì sống những giá trị mà họ cảm thấy đó là sự thật, đó là sự sống thật. Và Thánh Phao-lô đã phải khuyên nhủ, động viên, để rồi họ hãy nhìn lên Đức Kitô, đứng đã chiến thắng tất cả sự dữ, để đem lại sự sống thật cho con người, để rồi mỗi người tin theo, vững tin niềm tin đó mà sẽ được phần thưởng Đức Kitô Ngài đã mang lại cho con người. Rồi qua bài đọc Tin Mừng chúng ta thấy, khi mà chúng ta nghe những lời Chúa nói trong bài Tin Mừng có thể là khó nghe, khó hiểu. Bởi lẽ thầy Chúa Giêsu nói thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Phải chăng đó là ngọn lửa của phá hủy? Phải chăng ngọn lửa đó sẽ thiêu hủy tất cả nhân loại này? Rồi sau đó Ngài còn nói mạnh hơn: anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Chứ nói điều đó có mâu thuẫn với chính Ngài hay không? Bởi lẽ xưa nay các ngôn sứ đã loan báo một đấng Mêsia đến sẽ giải phóng cho dân và đem lại sự bình an cho dân tộc, cho những ai tin vào Thiên Chúa. Nhưng giờ đây Đức Kitô là đấng Mêsia, là đấng cứu độ, lại tuyên bố những lời: ta đến không phải đem lại hòa bình, nhưng đem lại sự chia rẽ. Vậy hòa bình theo các con người nhìn nhận là gì? Và hòa bình theo Thiên Chúa muốn ở nơi con người chúng ta là gì? Phải chăng hòa bình như chúng ta đang mong chờ là một sự, là một môi trường sống không chiến tranh, không bom đạn? Nhưng chúng ta thử hỏi, không chiến tranh, không bom đạn có nghĩa rằng một bằng phẳng, mặt bằng không có gì là xáo trộn, thì có nghĩa là con người có thể bằng với mặt với nhau, nhưng trong lòng con người có bằng lòng với nhau hay không? Đó là một câu hỏi. Và chính vì vậy chúng muốn dẫn đưa cho chúng ta thấy được một sự bình an, một sự hòa bình đích thực. Và chính vì vậy Chúa nói ta đến để gây chia rẽ. Vậy chia rẽ đây là gì? Điều gì đã gây chia rẽ nơi nhân loại này? Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất. Trong hành trình Chúa Giêsu đến gặp gỡ con người, Ngài giáo huấn con người. Những lời giáo huấn đó là gì? Ngài mời gọi con người hãy sống trở nên con người công chính, công minh, chính trực. Hãy sống công bằng, bác ái, yêu thương, tha thứ. Hãy sống cho những sự thiện, sự tốt lành. Và hãy tin vào Thiên Chúa là đứng sự thiện, là đứng toàn năng, sẽ biến đổi toàn bộ tất cả thế giới này, tất cả con người này trở nên tốt lành. Vậy con người có tin vào điều đó không? Và con người có sống theo lời Chúa dạy hay không? Những giá trị đó Chúa đã gào thét lên mời gọi con người hãy thực hành, hãy sống. Và đó là giá trị để mà xây dựng một hòa bình. Đó là chân lý, đó là sự thật. Vậy khi mà Ngài nói đến điều chân lý đó, Ngài chính Đức Kitô, Ngài cũng phải trả giá, trả giá bằng cái chết. Người ta đã kết án Ngài là kẻ phản loạn, và sau cùng Ngài bước lên thập giá. Nhưng họ không biết rằng, con người không biết rằng đó là chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Như là Ngài đã nói, Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Phép rửa mà Thầy phải chịu là gì? Đó là thập giá, đó là cái chết. Cái chết thì chúng ta thường nghĩ rằng đó là chấm hết của một sự sống. Nhưng không, với Đức Kitô, với Thiên Chúa lại bước vào một sự sống mới, mà một sự sống hoàn thiện. Như thế có nghĩa rằng Thiên Chúa Đức Kitô, Ngài đã chiến thắng cái sự giữ, chiến thắng cái sự chết, chiến thắng cái tột cùng của thế gian này để bước vào sự sống. Và những ai tin vào Thiên Chúa, ai tin vào Người thì sẽ được sống, sẽ được cứu độ. Đó là một chiến thắng. Vậy như thế khi mà Chúa đến, Chúa rao giảng những lời chân lý này, ta làm nên một sự chia rẽ nơi con người. Bởi lẽ những ai chạy theo những gì là trần gian, những gì là hư ảo, những gì là tội lỗi, đó là một thế giới của ma quỷ. Những thế giới của sự sống thật mà Đức Kitô, mà Thiên Chúa là chủ, đó là một sự sống mà như lời Chúa Giêsu rao giảng: anh em hãy sống yêu thương nhau, anh em hãy sống trở nên con người công chính. Những giá trị đó để xây dựng một nền công lý, một nền hòa bình đích thực. Và chỉ trong hòa bình đích thực thì mới có thể con người tìm thấy sự bình an đích thực. Vậy như thế thì soi vào đời sống chúng ta cũng vậy. Một sự chia rẽ là ở chỗ chính con người chúng ta cũng diễn ra những cái sự chia rẽ nào đó. Bởi lẽ như Thánh Phaolô ngài đã nói, điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi không muốn làm thì tôi cứ làm. Điều tôi muốn làm thì tôi không làm là điều tôi khao khát sự công minh chính trực tốt lành, nhưng tôi không bao giờ làm. Điều mà tôi không muốn thì tôi lại cứ làm, là những điều xấu xa, tội lỗi, bất công, bất chính. Nơi chính con người chúng ta đã tạo nên một sự chia rẽ, chỉ vì chúng ta đón nhận được những giá trị chân lý của Chúa Kitô, ngài đến ngài cho chúng ta thấy. Và con người chính vì vậy mà Chúa nói trong năm người thì họ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba, cha chống lại con chống con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ. Ngay cả trong một mối tương quan gia đình thân thiết như vậy cũng diễn ra một sự chống đối nhau. Bởi lẽ một giá trị sự sống chỉ có một, một giá trị chân lý duy nhất. Và những ai đi theo chân lý thì từ khắc nó sẽ mâu thuẫn những cái gì là con đường bất chính, con đường của tội lỗi. Và như thế thì chúng ta thử soi chiếu vào đời sống nhân loại của chúng ta chẳng hạn. Nếu chúng ta thấy một xã hội không có hòa bình thì chúng ta mới thấy được rằng ở nơi xã hội đó là một xã hội chỉ có ghen ghét, hận thù và thiếu vắng tình thương, thiếu vắng công bằng, thiếu vắng công lý. Ngay cả mà con người thấy hay là cảm nhận được một sự hòa bình, không có chiến tranh, không có bom đạn, nhưng trong đó vẫn không có được một sự bình an đích thực. Bởi lẽ nó vẫn còn đó là những sợ hận thù, là những tội lỗi, là những ước muốn, là những bất chính, vân vân. Và chính những thứ đó là chất liệu để làm nên những trái bom, để phá vỡ tất cả sự hòa bình, sự tốt đẹp nơi con người. Cho dù là chúng ta chưa có bom đạn, nhưng tâm hồn đó nó chứa đựng tất cả những yếu tố đó để làm nên những bom đạn. Vậy chúng ta sống trong hòa bình, không có chiến tranh, không có bom đạn, theo kiểu chúng ta nhìn thì liệu rằng xã hội đó có bền không? Thưa không, chẳng qua chưa đến lúc. Bởi lẽ cái chất liệu làm nên bom đạn đó vẫn còn đầy trong mỗi người, trong tâm hồn của từng người. Thì như thế bom đạn như là chúng ta thấy nó sẽ có lúc nào một cách dễ dàng. Vậy lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xây dựng một nền hòa bình đích thực, để đem lại sự bình an đích thực cho con người, để con người tìm gặp được hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp. Là mời gọi mỗi người chúng ta sống theo giá trị của tin mừng Chúa mời gọi, mà trên hết hãy theo đuổi một giá trị, cho dù chúng ta sống ở hoàn cảnh nào, ở môi trường nào, hay là làm việc gì, chúng ta cũng phải lấy một giá trị để làm tiêu chuẩn, đó là một lý tưởng trở nên con người công chính, công minh chính trực. Khi chúng ta sống theo những giá trị như vậy, để rồi chúng ta theo đuổi mỗi ngày, chúng ta thực hiện, để qua đó tâm hồn của chúng ta được thanh tẩy, những bom đạn trong tâm hồn của chúng ta được tô luyện, được tẩy trừ, để qua đó chúng ta mới có thể sống trong hòa bình và đem lại hòa bình cho mọi người. Xin cho mỗi người chúng ta biết đón nhận lời Chúa và thực hành lời của Chúa dạy trong cuộc sống hàng ngày, như là cách để chúng ta xây dựng một hòa bình và một sự bình an đích thực cho bản thân mỗi người chúng ta, và cho môi trường chúng ta sống, trong gia đình, trong lối xóm, trong xứ đạo, trong đất nước và trên thế giới. Để rồi tất cả những giá trị đó, như Đức Kitô ngài đến gặp gỡ con người, để rồi ngài đã khao khát, mong ước cho ngọn lửa bùng lên trong tâm hồn, trong thế giới này. Ngọn lửa đó, đó là ngọn lửa của yêu thương, của chân lý, của sự thật, của lòng tin vào Thiên Chúa là đứng làm chủ sự sống và đem lại sự sống tốt đẹp cho con người. Xin cho lòng tin của chúng ta mỗi ngày trở nên vững mạnh, để rồi đức tin đó có sức biến đổi tâm hồn chúng ta qua việc sống và thực thi lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa chúc lành cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.